Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Pháp là một luồng điển, cho nhiều người nghe biết tới cái pháp là hết hồn. Pháp là cái luồng điển, nó không có ai có thể chặn nó được hết.
Nó xuất phát từ giới này tới giới kia, nó là luồng điển xuất phát mạnh định, nương dựa ở trong cái thủy quả mà dẫn tiến đi lên. Trong cái bản thể mình có nước, nước với điển hai cái nó hòa cảm với nhau. Mà coi nó xuất phát đi đâu, ở đời nó cũng có cái pháp. Cái bà cái ăn bà nọ cũng là cái pháp. À, còn cái đằng này khác, cái này cái pháp đi lên, mở ngay trung ương của đầu để cho nó hòa đồng với tất cả, cũng là một cái pháp, mà nó giải tỏa ra nới rộng, vô cực, vô biên, cho nên con người nó không có sân si, nó thấy nó chưa đủ, nó thấy nó chưa sáng suốt, nó tu nó xuất phát ra ngoài, nó thấy nó càng ngày càng ngu, càng dại hơn thiên hạ, cải thắng họ làm cái gì, lo sửa mình để tiến, giải tỏa cái phần trực điển mình để tiến lên. Mà tiến tới từng này rồi còn từng khác. Mỗi chỗ mình được còn kém hơn thiên hạ. À, mình gặp là tiên Phật này kia nào cũng vậy nè. Thì mình thấy mình còn thấp kém quá mà. Cho nên các bạn tu cái pháp đây rồi, các bạn xuất ra được rồi, các bạn đâu có dám lẫn cái chức mình làm ông thầy. Thấy mình không có cái gì hết. Cho nên mình được nhẹ nhàng. Mình được cái chân pháp là mở cái luồng thanh điển đi lên. Thì mình đi mãi còn mãi. Nói mãi được mãi, cái đó kêu bằng pháp giả, đi lên trên, đối với mình cũng được đạo. Còn ở đời nó cũng có cái pháp, cái phương pháp cạnh tranh, phương pháp gây lộn, cái gì đâu cũng có cái pháp hết rồi. À, ăn thua đủ thứ hết, cho nên chúng ta đi về cái trung ương, cái pháp trung ương nó được việc trung dung, nó không theo tay mặt, cũng không theo tay trái, mà chỉ tiến lên thôi. Khi mà nó tiến lên rồi, nó mới thức giác, nó thấy nó, sự thật của nó là ở đâu. Cái nguyên căn của nó là cái gì? Thành ra nó không có tranh chấp với thế sự. Chứ nếu mà cái thế sự là cái chuyện vĩnh cửu, trường cửu đối với nó thì nó cũng dám ăn thua lắm. Rốt cuộc rồi nó thấy cái chuyện đời không có ai đắc cái gì hết. Mà nếu nuôi dưỡng, chung đụng trong cái thể xác quá nhiều, càng nguy hại nhiều. À, như hôm qua mình làm cái việc sai quấy, đừng có nói gì chuyện khác, chuyện dâm dục chẳng hạn. Hôm qua mình dâm dục quá độ, bữa nay mình thấy không có rồi đó. Mệt mỏi đủ thứ hết. Ai làm? Chính mình đã tạo ra thì mình phải gánh. Cho nên mình phải tu về cái pháp về điển giới á, nó có nuôi cái chủng tử điển quang. Nó đi lên, nó càng thanh càng nhẹ, bởi vì nó không có đụng, nó trung dung, nó không có theo bên tả mà không theo bên hữu. Nó không có dựa bên nào hết, nó đi chính giữa, thật ra nó không có bị xô đuổi, nó không có bị hất hủi và nó không có động người ta mà lấy gì có cái phản động lực mạnh. Nó hòa giải với tất cả thì nó lên luôn, nó tiến luôn, nó mở luôn. Nhưng mà mỗi người đều có chứ không phải ông Phật có. Mỗi vị đều là thiên liêng, từ một cậu bé cho tới một cụ lão cũng đều có cái sự sáng suốt đó hết rồi. Bởi vì mình lớn ở thế gian đây là mình kêu một phức tạp nhiều, kêu là tôi lớn, tôi dành sự đời. Chứ chung quy chúng ta tu đây rồi phản lão quần đồng rồi nó đơn giản quá rồi. Các cụ, các cô ở đây rồi mới thấy té ra cái chuyện đời. Nó làm cho tôi bận rộn thêm thôi. Nó gây cái phiền phức, tạo cái địa vị hư ảo chứ không có sự thật. Rồi tôi thấy một ngày kia thì tôi phải tiêu. Những cái đó tôi không có đem đi được. Rồi tôi cho cái đó là phải. Cái đó là cái địa vị của tôi. Đó là một nơi vĩnh cửu của tôi. Cái đó là cái chỗ kêu bằng sang trọng của tôi. Nhưng mà rốt cuộc cái đó tôi đem đi không được. Tôi chỉ đơn giản quá, sau này tôi đi với cái phần hồn nhẹ nhàng. Mà nếu những người tu ở đây đạt được cái xa lợi pháp rồi, nó mới thấy nó đi lên, thấy nó sáng suốt, thấy nó nhẹ nhàng, thì tất cả những cái phức tạp ở xung quanh nó cũng phải bỏ hết. Như các bạn tu đang ngồi nhắm con mắt, thấy xanh xanh đỏ đỏ xung quanh bao vây cái phần hồn của các bạn, kêu bằng Mâu Ni Châu ở xung quanh nó bao vây, cái chủng tử xa lợi pháp ở bên trong. Thì cũng như ở đời chúng ta đang bao vây, các bạn đang ngồi ở đây mà cái kinh nghiệm nó tràn trề ở thế gian đây là bị thâu thập. cái trực điểm xung quanh. Mà những cái đó chúng ta đem đi được không? Đem đi không được. Cho nên nhiều người thấy xanh xanh đỏ đỏ một thời gian rồi đi lên trên đó, nó lại mất rồi, nó không thấy. Nó còn thấy cái Môn Đi Châu đó nữa, nhưng mà nó sẽ thấy cái chủng tử sáng suốt về cái Xa Lợi Phật. Cái luồng điển đó đi tới đâu, nó hiểu tới đó. Tôi ở giới nào, ở từng nào, nó biết. Trong lúc nó chưa có hoàn thành mắt, mũi, tai, miệng, nhưng mà đó là cái thánh thai, nó đi tới đâu, nó hiểu tới đó. Thì tới lúc đó không có những cái màu sắc nữa. Nó đi trong bậc tối rồi, nó sẽ bật sáng ra một cái luồng điển sáng tầm trắng hơn xu đìa nữa, nó đi tới đâu sáng tới đó. Cho nên những người ở đây sau này nó xuất hồn đi ra, tại sao bận đồ trắng không? Thì nó không có bận đồ xanh đỏ như ở thế gian nữa. Nó bận đồ trắng. Rồi tới cái lúc nó học tới biến qua rồi, nó thử chơi cho nó cũng có thích màu mè. Nhưng mà nó chỉ trắng, trầm trắng. Thì những người mà ngộ được cái pháp này rồi thì nó bận đồ trắng tươi. Nhiều người gặp thì thấy nó trắng tươi, mặt hồng hào vậy thôi. À, nó hoàn thành được một cái thời thai, cái thanh thai của nó biến chuyển thành một cái phần hồn rồi thì lúc nào người ta thấy cũng vậy. Còn những người ở thế gian là bị nuôi những cái chuyện phức tạp quá nhiều. Ai cũng tham sân quy tử, muốn biết việc này, muốn biết việc kia, muốn biết việc nọ. Rồi nó làm cho mình cũng như là cái giỏ rác càng ngày càng nhiều. Rồi đổ thêm đè trên đầu mình, phức tạp càng phức tạp thêm, cho nên nó sân si. Mà sau cái sân si đó là cái bệnh hoạn mà không hay. Rồi nói tôi bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ, than trời trách đất mà không biết mình đã làm bệnh cho mình mà không hay. Chính cái bệnh mình tạo cho mình do cái bản tính quá độ của trong cái chiều hướng tham sân si hỉ nộ ai ô dục. Cho nên chúng ta phải trở về với ta và chấp nhận sửa chữa. Chính tôi đã làm cho tôi bệnh. Chẳng ai làm cho tôi bệnh được hết. Thì tôi chấp nhận sửa chữa, tôi mới ly khai cái tình trạng đó. Thì tự nhiên các bạn cố gắng tu thời gian rồi nó xuất ra, nó đâu có còn sợ bệnh nữa, nó hết sợ. Bởi vì cái chuyện đó là căn bản. Người ta đã cho tôi một căn nhà phong phú, cho tôi cái máy thâu băng và phóng thanh ra đầy đủ. Tôi cứ cầm bẫy cầm bạ, nó hư hết rồi. Cái đó là tôi chịu trách nhiệm. Tôi có thang gian dài hơn, tôi phải sửa để tôi tiến. Thầy là muốn tu mà biết được cái pháp tràng ở bên trên thì phải giải quyết tất cả những cái trực điển, giải tỏa tất cả những cái trực điển. Cho nên đằng này chúng ta đã sẵn có cái pháp để cho các bạn làm. À, mở bộ đầu, mở ngũ tạng, mở từ một lỗ chân lông thì cũng phải mở hết, chứ không có ghê lại nữa. Đi tới đây tu là mở sáng lạng, mở cái nội tâm sai lầm của các bạn. Sau này các bạn nên nói sự thật, tự nhiên nói. Có nhiều bạn mới tu bây giờ không có dám nói sự thật của mình. Sự đen tối của mình quá nhiều không dám nói. Nhưng mà một ngày kia tự nhiên các bạn ứng khẩu, các bạn nói được tôi hồi trước là vậy đó. Giật của người ta, xấu, bê bối, châu đời, gạt con gái người ta đủ chuyện hết. Bạn nói rồi, để chi, để cái tâm nó nhẹ. Cái sách ta liền nó đi, đổ cũng như đổ rác, liền đi. Người ta ôm lấy cái đó cũng như là ôm cái tấm rác cái trong con tim. Nhưng mà mấy ai can đảm như vậy? Bởi vì họ chưa can đảm, họ chưa thấy họ. Họ can đảm rồi, họ thấy dù nó biết được tôi cái chuyện này mà họ có chặt đầu đi nữa thì tôi cũng không có cần cái chuyện đó, tôi cần cái chuyện kia. Cho nên cái tu đằng này là không cấm giới, không cấm giới các bạn mà để cho các bạn tu. Rồi các bạn mở ra, các bạn thấy cái nào đủ, cái nào mà người ta không thể tiêu diệt bạn. Người ta có lấy cái điểm gì cũng không có đốt tiêu bạn được. Thì lúc đó bạn mới thấy tôi cần phải đem sự thật. Không phải là tôi hung hăng, tôi không sợ, nhưng mà tôi biết sự thật rồi, cái tâm tôi định. Thì tôi phải nói sự thật, khi mà từ bi bác ái. Cho nên cái phương pháp tu ở đằng này, nó sau này rồi các bạn giải tỏa rồi, các bạn không có muốn gạt ai hết. Cái chuyện gì nó trắng ra trắng, đen ra đen. Mà luôn luôn đi trong tinh thần xây dựng. Chứ càng bạn muốn lấy cái sáng suốt của bạn mà đi gạt người ta là tối công phu rồi, nắng ngất liền. Bây giờ thử hỏi các bạn, mỗi ngày các bạn nguyện với trời Phật, nhiều người cũng nguyện, con muốn làm lành lánh dữ. Nhưng mà bữa đó bạn sân si hay bạn tính gì hơn người ta, nó tới bạn không uống được. Chắc chắn là nó nặng rồi. Rồi nó làm cũng như ai xô đuổi bạn. Rồi mình tủi lấy mình xét cái đó, mình đã tạo cho mình đen tối. Mình bằng lòng mở cửa, mình miệng mình nói mở cửa, mới mở hé rồi mình đóng cửa lại. Đó, cái phần đông những người tu ở đây như vậy. Nhưng mà lần lần đây các bạn mở ra rồi phong ba báo tất nó vô nhà rồi cuộc đời của nó cũng yên không sao. Chúng ta chấp nhận mà. Chúng ta bằng lòng tu chúng ta mến cảm Đức Phật, thấy sự thành công Đức Phật là một người cách mạng bản thân rất cao quý, sửa người để ảnh hưởng cho muôn đời ở về sau. Bây giờ mình muốn lựa con đường đó rồi mình sợ bệnh hoạn, mình sợ đau đớn, mình sợ dư luận, làm sao mình tu? Không có cái gì bằng cái sự sáng suốt của mình. Nếu chúng ta có sự sáng suốt rồi thì chúng ta không bị ai gạt hết. Chúng ta càng ngày càng sáng suốt, đằng này ta tu ta biết được cái chuyện đó. Nhưng mà tại sao người ta không làm mắc nớ manh lớ để người ta gạt mấy người bạn tu? Mà người ta nói tôi không phải thầy các bạn, tôi là bạn, bạn là tôi, chúng ta đồng nghiên cứu để sửa chữa và đồng tiến. Tại sao người ta không nói rằng ta là thầy của chúng sanh để ta được chúng sanh chứ? Kiếm cơm ăn khóc bạc mà. Trong lúc người ta mê mụi điên loạn, người ta tin nơi mình, mình làm cái bánh lấy gì cũng kiếm tiền được, tại sao không làm? Ở thế gian đã có nhiều người lợi dụng trong cái thời cơ của chúng sanh đang điên loạn, chiếm một phạm vi thế lực, rồi hô hào đủ thứ hết, gây cho người ta càng ngày càng hoang mang, càng động loạn thêm. Rồi tâm cái lợi dụng đó, rồi hỏi rốt cuộc những người đó lợi dụng được cái gì, thâu được tiền của, những người cái tiền của nó đem đi đâu. Cũng như tôi thường nói, không khác gì cái tượng Quan Âm bị mối tánh, rồi nó cũng sụm bà chè như mấy người kia. Thấy không? Nó không hiểu. Nó không hiểu lấy nó mà nó hô hào làm cái gì. Còn đằng này chúng ta không. Chúng ta một bậc thiên liên đang lãnh đạo cái tiểu sư thiên địa này, chúng ta phải trở về với vị trí. Cái vị trí đó là cái trọng trách đối với trời đất, để hóa giải những cái sự tâm tối của cái khối óc của chúng ta và cái nội tạng của chúng ta nó đang hoành hành từ giờ từ phút sinh diệt hàng ngày, mà chúng ta phải bổ dưỡng để làm cho nó đi tiến lên càng ngày càng sáng suốt, không bị đè bẹp bởi cái tâm trí điên cuồng của phần hồn. Phần hồn chúng ta chủ nhân ông đây là bậc lãnh đạo của tiểu thiên địa, điên cuồng nhiều kiếp rồi. Chúng ta nên ăn năn được sớm một chút hay một chút, sửa mình để ảnh hưởng với tất cả xung quanh.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Thưa thầy, nhật nhật quang là sao? Người đời nói chỉ có vật chất của thái dương hệ thôi. Thưa thầy, vậy linh quang và cái vật chất khác nhau thế nào?
Vật chất không có điển, không có linh quang, không có nguyệt quang, không có nhật quang, quang chiếu thì vật chất không có giá trị. Nó nhờ cái luồng điển đó, hai luồng điển nó nung nấu và xây dựng cho nó tiến hóa. Nhật nguyệt quang đang xây dựng cho vật chất tiến hóa, nó liên hệ mặt trăng mặt trời và các vì sao không ngừng, chứ không phải vật chất có cơ thể tiến hóa. Cho nên các bạn thấy rõ cọng cỏ đang trồng đó, không có điển làm sao nó lớn được, không có thanh khí điển cái càn khôn vũ trụ cọng cỏ đâu có lớn được, đâu có ra rễ được, đâu có sanh tồn. Sự sanh tồn ở đâu là điển. Con quăng quăng ở trong cái chậu đó, nó bò, nó lắc qua lắc lại đó. Các bạn có mắt phàm không thấy, chứ nó có cái tia điển sống của nó. Rồi từ con quăng quăng nó biến thể, nó thành con mũi nó bay đi. Thức gì nó cũng hung dữ, nó bây giờ tan rã lần lần hội tụ chút chút. Nó cũng bay ra được, rồi nó cũng còn ác ý, nó cắn, nó hút máu người ta, nó dữ lắm. Mới thấy cái luật nghiêm trị của Thượng Đế. Từ lớn, từ gồ ghề hung ác mà biến còn cái chút xíu đó, vẫn còn đem ác tâm đi tới truyền đập cho người ta. Thấy rõ chứ. Cho nên người đời thấy được nó là giết. Xuống địa ngục thiếu gì? Chừng nào nó ăn năn rồi về trên mới chuyển cho nó qua một kiếp khác, thì may ra nó được sanh tồn. Còn không thì bị giết mãi mãi. Đó, cái ác ý của con người mà bị tiêu tan còn một chút xíu đó, nó phàm đâu có thấy. Cho nên như thấy rồi không dám nuôi giữ một chút ác ý nào đối với ai hết. Cho nên chư Phật, chư Thiên các bạn chửi đi, ông có phạt đâu. Ông có thể sử dụng ác ý được. Ông Thượng Đế cũng vậy, không sử dụng ác ý được. Ông mà chỉ thương và ông giúp các bạn mà. Các bạn gan đi gặp đi. À, ráng tu xuất hồn đi gặp Thượng Đế, có thử Thượng Đế có giết các bạn không? Chỉ thương mà. Có đánh bạn một roi là đại phước cho bạn tiến đó. Roi của Ngài là dẫn tiến và mở trí. Chứ không phải cái roi của Thượng Đế mà đánh cho người ta ngu đâu. Không có bao giờ đánh cho người ta ngu. Cho nên Ngài lập địa ngục cho người ta ăn năn hướng thiện. Đó là cũng lấy dao chém nữa chứ đừng nói đánh. Nhưng mà sau khi học cái khóa địa ngục rồi, ăn năn hướng thiện, phải Ngài cứu không? Nhưng mà người ta nhập địa ngục chu kỳ tôi không dám đọc. Thế gì mà tội lỗi tràn gian đại hải trong đó có tôi nữa mà không biết. Cái đó là cái cứu. Cái địa ngục chu kỳ là cứu chúng ta giải thoát những cái sự có thể xảy ra nguy hiểm, tai nạn chính mình tạo cho chính mình. Mình ăn năn hối cải là cứu, không có bị chết. Cho nên nhiều bạn cố gắng cứ đọc được địa ngục chu kỳ, xét được cái tâm nó minh và nó không sợ ai hết. Nó chỉ lo tu để tiến mà thôi. Nó trở nên một người dũng cảm và sáng suốt. Cái địa ngục chu kỳ không có làm cho các bạn ngu muội đâu, mờ ảo đâu. Càng đọc càng minh, càng thấy cái siêu khoa học và thấy tình thương của Thượng Đế ở đó.
Kính thưa Thầy, kính thưa bạn đạo, tuổi nay tuổi cũng cao mà đừng còn vậy. Con không biết tôi chừng nào mà cho được. Thành thử ra con cũng cảm ơn quẹo quạ. Bây giờ tới cái ngày giờ chết thì phía bên con thì còn chết phải tiêu. Còn bên Thầy thì Thầy ngày hôm qua con nghe nói Thầy thì chết bên đủ gì thì chết thì phải cho. Con hiểu cái nào mà loại phải là, nhưng mà con cũng chuẩn bị hai bên. Bên thì thiêu thì cũng được, mà bên là chôn cũng được, bởi vì con chuẩn bị đã rồi.
Cho nên bác thấy những cái gì của bác chuẩn bị là nó không có trúng đâu. Cái xác bác đang đứng đó, đâu hay xác của bác đâu. Bác chết, bác đổ ôm nó đi chôn được. Bác ôm nó đi chôn được không? Bác trả lời cho câu này.
Dạ, bởi vì con ở xa. Thành thử ra phải cần lo chuẩn bị, đó là nó sao cũng được.
Đó thì tự nhiên chuẩn bị làm gì? Thì bác đâu có ôm cái xác này đi chôn được. Ôm nó đi được không?
Tại vì con thấy rằng Đức Phật Thích Ca nó chết thì thiêu. Mà con thì nói theo gương Phật Thích Ca mà con làm sẵn. Bởi vì ở bên nhà thì có con có cháu, bên đây thì có một mình.
Cho nên bác phải thấy rằng Đức Phật Thích Ca tại sao chết được thiêu. Bác phải thấy rõ. Ngài đã tận độ chúng sanh và nhiều chúng sanh đã học hỏi nó Ngài và quý báu Ngài và thấy Ngài đã giải hết nghiệp tại thế gian, hy sinh cho tất cả mọi người. Thành ra mọi người muốn thiêu Ngài để ôm giữ đời đời trong cái hũ trong mớ tro đó thôi. Đó là tâm phàm cung kính Ngài. Người ta mỗi người chặt một cây củi đốt thiêu mới có giá trị. Còn bác bây giờ bác bỏ tiền bác mua hai kiếp củi đốt bác cũng không có giá trị. Vì bác chưa hành.
Dạ con
chưa cứu độ chúng sanh.
Đức Phật có dặn rằng khi ta tịch rồi thì thiêu.
Thiêu là ngày thôi. Bây giờ ông thiêu đứa, dành cái tay đứa, dành cái chân đứa, dành cái áo. Ông phiền lắm, thôi mày đốt tao cho rồi đi.
Dạ tốt thì
đó.
Đó thì ngài cho chia ra cùng mỗi chùa.
Không phải đâu, Ngài không có làm cái đó. Chúng sanh chia rồi nói Ngài đó. Bác đừng có lầm. Bác đem bộ xương cột với bác vừa bắt đột cứ đốt 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 hết rồi nó cũng nhỏ nhỏ một hộp ở trong đó rồi khi xá lợi. Cái xá lợi là cái tâm thức của các bạn, của bác, luồng điển mô ni dâu của các bác. Của bác được đảnh lễ Phật và nghe Phật giảng, xá lợi không có ai ôm nó được. Mỗi người đều có một cái xá lợi. Phải hiểu chỗ này, về điển quang. Còn bác mà bây giờ chưa chết mà bác còn lo thế xác. Sau này tôi chết tôi phải đi đâu, tôi làm gì, cái chuyện nó vô ích vậy. Xã hội người ta lo cho. Cái ân nghĩa của bác sẽ lo cho bác. Bác hiểu không? Ân nghĩa là ai? Con cháu đồ nó lo. Nếu có con cháu. Còn bạn nếu không có con cháu thì bạn đạo vô gì nó lo. Nếu bác tu gì vô gì.
Dạ,
nếu bác tu về chùa thì hội trưng tế người ta cũng lo.
Dạ thưa bên vô gì con chưa thấy là cái chuyện đó.
Không, không sao. Nhưng mà bác cứ nằm ì đó, tôi chết rồi, ông cứ kêu vô di thì nó cũng kêu xe nó đi chôn như người khác.
Dạ, nó còn mà tôi vô di tới nay thì tôi cũng để ý cái bên đó đặng để mình lo cái tuổi già. Bởi vì con cháu ở xa, mà rồi chưa thấy bên vô di nó lập cái bằng cái hội gì đó, thành thử đó tôi.
Bên vô di nó là cái xác của nó là hòa đồng của thế gian. Nó qua đây uống nước Mỹ, ăn cơm Mỹ thì người Mỹ muốn chôn nó chỗ nào cũng được vì xã hội đã lập rồi, nó làm chi nữa. Sao đâu có bỏ nó. À nó chết rồi cái người ta đem vô funeral rồi người ta làm cái rồi nó có bà con tới đóng tiền bà con thì người ta đem đến chôn cho cái hồn sơ sài. Rồi nó ăn bơ sữa nó phải trả lại bơ sữa thôi. Còn cái hồn của nó là chánh. Rồi vì nó đã lo cho phần hồn nó. Nó tiếp tục tu và liên tục tu.
Hồn thì còn cái xác thì thôi không lo.
Cái xác đâu có ăn chung gì. Xác là mượn. của thế gian thì phải trả thế gian.
Con sợ thì cái xác chừng đó rồi bỏ hôi túi rồi họ dập bậy dập bạ.
Đâu có ai dập bậy dập bạ. Bác mà ngày thứ nhất, ngày thứ nhì mà không có xịt quá chắc vô là nó không chịu nữa. Mổ ruột bác ra hết trời, dẹp hết, nó sẽ truyền nhiễm. Đó, đừng có lo. Ông trời lo hết rồi, đâu phải vô gì con có quyền lo dạ, cho người ta.
Con nghĩ rằng qua bên này thì bên nhà thì tiền cũng không thiếu gì, muốn gì được mấy. Nhưng mà qua bên này thì chính phủ cho ăn đủ không có dư. Thành ra muốn mà cho thì tiền phải nhiều.
Không ăn chung gì hết, tiền bao nhiêu bây giờ bác nó tao chết tập chôn mấy người vô di bên lo tao thì chắc nó cũng chôn đàng hoàng. Nếu bác viết lại, ê, tụi vô di tao chết tụi bây chôn như ông Tám dặn vậy cũng được rồi, viết cái giấy để đó nó lo. Bởi vì tiền của ông trời nó đang cất giùm ông trời, mà bác tu đó ông trời cho tiền chân xác.
Lập cái bàn đó, nói chuyện là chết thì chôn hay là... gì có chuyện gì thì bên vô di cũng sẵn lòng lo.
Không ăn chung, vô di là hòa đồng. Vô đi ăn cơm xã hội, chết thì có xã hội lo. Cho nên bây giờ bác nói tôi mua Asurang, tôi mua miếng đất, tôi đóng tiền cho hội thương tế nó lo, bác đâu có mắc mà bác cái hồn của bác đi vô di.
Con bên qua bên vô di từ nay là 5-6 năm rồi thì con cũng nghe nói là chết thì chôn mua hai miếng đất sẵn
đó. Vậy thôi.
Mà đều con nghĩ là em mua miếng hai miếng đất sẵn là được, còn không biết chừng chôn nó không biết có tiền chôn
chôn mà không biết được chôn hay không cái miếng đất đó. À là di chuyển về Việt Nam chết rồi mới chôn.
Còn đừng nếu có mà lo. Đi về Việt Nam thì đem xác về dù gọn hơn.
Rồi bây giờ bắt tu chỉ nghe lo phòng hồn thôi. Cái xác không cần kể. Một còn sống ở xã hội này, mọi người đều làm việc và đóng góp cho chính phủ. Chính phủ có lo. Rồi mà cái chuyện làm ăn của chỗ tự do thế nào cũng dư được tiền cái hồn. Không có lo.
Dạ con tháng nào hết tháng
nay. À, bác tháng nào hết tháng nay. Nhưng mà rốt cuộc rồi bây giờ bác mua được đám đất đó đâu hết. Còn hai đám đất.
Hai đám đất. Rồi coi chừng cho làm sao mua hàng nữa.
Mua hàng đâu có mấy năm đồng. Tới đây mà hồi vô gì nó trồng nha.
Con hỏi thẳng thì cũng như là
tại lắm cũng
ba cũng nhỉ. Rồi ăn
chung. Rồi con không có tiền. Ở đâu bao nhiêu ăn chung. Chừng nào chết bác được cái lo. Không phải xác của bác. Bác mượn của Thượng Đế. Khi chết rồi Thượng Đế lo. Yên chưa?
Cho đi xác cho con hỏi chú Lâm hoài. Chú cũng nói vậy.
Ờ, để Thượng Đế lo. Bác đâu có quyền lo. Bác không có quyền ôm cái xác của bác nữa. À, bác đứng đó bác xuất ra. Đứng lên cho bác muốn. Tới rồi nó cũng không biết nữa. Nó cũng thèm để ý bác nữa. Rồi bắt thét rồi bắt chán bắt đi còn có si mê nữa chứ. Đâu có tội nghiệp.
Nó bởi vì con xưng cưng cái xác của con lắm. Nào tới bây giờ con quý cái xác của con đó. Thử ra con muốn có chịu đài đả nó mà không chịu hết vừa từ từ. Không dám cái gì hết, con sợ mà nhất chừng con chết không có ai lo.
Đừng có sợ dữ đó, khi mà bắt chết mà không có ai rước phần hồn bác là bắt sợ, hiểu chưa? Cái xác đừng có lo, nếu mà lo xác á từ tới lúc đó người ta rước mà bác không chịu đi là bác ở lại là ma quỷ thế gian. Phải nhớ cho đó không? Chết rồi đi. Còn cái chuyện mà mỗi đêm bác làm pháp luân thường chuyển đây là bác trả lại cho thế gian. Một con một cái xác nữa. Cái xác này không phải chánh đâu. Cái thân điển nữa. Bác hít thở ra vô đó là bác đóng góp cái cộng đồng, cái thân điển nó có. Rồi từ đó nó chuyển, nó sẽ hỗ trợ cho cái xác. Chứ không có lo, lo làm chi đâu.
Dạ, cái chuyện nó ăn chung nha. Ở nơi
vừa rốt cuộc mà nó nghe má nó có chuyện nữa vậy anh chung.
Dạ sao quá
đâu. Ở đâu cũng tới được hết. Không có lo. Nhưng mà bác cứ tu đi. Rồi bác sẽ có con cháu đông, con cháu thiếu gì.
Thầy con cũng lo.
Mỗi đứa cuốc cái là có hồng
nữa. Giờ nào mà con không lo. Giờ nào con cũng lo tu hành.
Lo tu hành thôi. Bỏ cái vụ đó đi. Cái vụ kia không cần biết. Cái xác không cần biết. Thấy không? Cái xác là cái khám nó giam bác. Bắt trụ trì cho đến ngày bắt ra đi thôi. Chứ không có nghĩ vấn đề gì đó đâu chị. Cũng như mấy ông vua bên Tàu, bác thấy không? Nó làm một cái mồ nó mấy ngàn năm không hư. Mà trong đó ngập ngà châu báu đào lên còn nguyên đem đi đâu? Thấy không? Bác có coi cũng phim mấy ngàn năm không? Nó cái bà đó toàn là lấy ngọc làm cái áo cho bà bật. Rồi bây giờ đi qua mặt kính coi. Nó mở ra đâu có còn gì đâu. Có đem đi được không? Nhưng mà cái hồn bác phải bị đọa. Sử dụng nhiều quá, lo vật chất để củng cố cái thế xác, thành ra phàm tục quá thì không có bao giờ cứu cái gì đâu.
Phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Mẹ ơi, sum họp vui mây, con yêu của mẹ thân này nở nang, có nhà có cửa sông sang, có con có cháu sống an thuận hòa. Tình mẹ, tình